Kính thưa Thầy, anh em chúng con đã trẻ tiểu đầy đủ tối nay để được sự dạy dỗ của Thầy. Thưa Thầy, theo thường lệ thì mỗi một buổi học sáng Thầy có những bài giảng và buổi chiều thì chúng con sẽ cô đọng cái đó và đưa những câu hỏi đến Thầy. Nhưng Thầy đã khó khăn cho con hôm nay là vì sau khi nghe ban thì con chẳng còn nhớ được cái gì cả, mà con lại là người hướng dẫn lớp học. Vì vậy, để cứu bò, con đã nhờ chị Năm Mai lên đây nói về chữ điển để học về chữ điển, rồi cứ chuyển tiếp và hết giờ cuối cùng không đạt được câu nào cả. Tối hôm nay chúng con lại ngồi nghe lại cuốn băng và cũng cố tìm ra câu hỏi, nhưng giờ này thưa Thầy, con cũng lại dạy thôi, cũng lại không có câu hỏi nào cả, và con chẳng thấy gì, chỉ thấy đều nó lu bu. Xin Thầy chỉ.
Cho nên cái cuốn băng đó là mở đường dẫn lối cho các bạn thiền, thành ra các bạn không có nhớ cái gì hết. Sướng quá rồi, rút hết rồi, bây giờ chỉ có lớp tu thôi, thiền thôi. Một ngày phải lo săn sóc mình, không ai thân với mình bằng phần hồn, cho nên phải lo săn sóc. Chủ nhân ông phải lo săn sóc cái thể xác này. Nếu không có biết săn sóc cái thể xác này, sau này tiếc đi lắm. Lúc chết đi bơ vơ tiếc vô cùng, thiếu gì thiên liên đã nói với tôi. Tội nghiệp. Họ thấy chúng ta tu họ mừng, họ đem những tin lành tới cho chúng ta, họ cầu xin ơn trên độ cho chúng ta mau tiến, đừng đi trong cảnh lầm than tranh chấp vô lý nữa. Cho nên theo cái xác của chúng ta có cơ hội để trú ngụ, có cơ hội để tu. Nhưng đối với những phần tử xấu, nó nhập vô thì nó không có ra. Còn những phần thiên liên sáng suốt thì ban từ điểm tâm tâm tương ứng cho ta sáng suốt hơn nữa, để chúng ta diễn tả những gì ở bên để chiếu cho ta. Cho nên có người cảm thấy rằng nhập xác sao mà sáng suốt, nói những cái chân lý rõ ràng như vậy. Không phải nhập xác, tâm tâm tương ứng mà thôi. Họ chọn những trình độ đã tu nhiều kiếp và biết hướng thượng, thì từ đó họ chiếu qua cái chút xíu rồi. Thì ở dưới này nó nói chuyện nói những chuyện thấy rõ, nghe hiểu rõ ràng. Mà tại sao tôi nói những lời nói vậy? Tôi cũng sợ quá. Sư phụ có bất lầm bà con không? Đó. Cho nên trình độ tu học của người đó cũng có từ nhiều kiếp rồi. Bây giờ mới được hưởng cái phần sáng suốt đó để tự nhắc mình và nhắc mọi người. Cho nên các bạn chưa hiểu, chưa tìm ra sự thật, và nói ai cũng có sự thắc mắc đó. Hồi nào giờ đồng bóng lên xuống, mắt liêm diêm nói tiên cơ lung tung hết, có kẻ nói trúng người nói không, thì chúng ta đoán được cái xã hội bên kia nó cũng vậy đó thôi. Nó cũng lượm tin tức rồi phóng tin tức, là một cuộc vui vậy thôi, chứ không có gì. Chúng ta hiểu được cái xã hội bên kia cũng đang chờ sự tiến hóa, mà bên này chúng ta cũng đang chờ sự tiến hóa. Mà chúng ta cố gắng tu rồi thì chúng ta lại giúp cho cái xã hội bên kia của ba cõi đều thích chúng ta và hòa với chúng ta, thì đường đi của chúng ta càng ngày càng rộng và không có bị kẹt nữa. Thấy rõ chúng ta đi, chúng ta mới nhận thức rằng cái thức sáng suốt của tôi là vô cùng và tôi sẽ đi tới nữa. Cho nên chúng ta là người tu vô vi rất nhiều tài liệu. Vì ở xứ lạ quê người làm sao có những cái tài liệu đó. Nhưng ngày hôm nay các bạn bỏ phí chừng 2-3 tiếng đồng hồ bấm cái video các bạn thấy. Rồi những người mà kêu rằng, gọi là nhập xác đó vẫn còn sống đây, mình hỏi cho họ có mất mát gì không? Không. Họ có quyền tự chủ không? Tại sao họ có cái đó? Cho nên nó đánh thức chúng ta suy nghĩ. Vì trình độ của mỗi người khác nhau, tu đã nhiều kiếp rồi mới được chọn lựa và về trên chiếu cho truyền cảm như vậy, cũng như cơ bút chẳng hạn. Đồng tử có trình độ mới chọn, còn không có trình độ không chọn. Các nơi những người đi học thầm học cũng vậy, phải có trình độ về trên mới chọn. Cho nên Ngài nói thao thao bất tuyệt, cũng học vậy, nhưng mà có người học rớt, có người học đạt. thấy rõ không? Cái trình độ tu học của thiền kiếp chứ không phải bây giờ. Cho nên chúng ta không có thắc mắc vấn đề ông lên bạc xuống nữa. Về trên cái sáng suốt tới, ở thế gian nó được đánh, không phải đánh đâu, Phật độ. Phật giúp cho mọi người được thăng hoa nhẹ nhàng hơn, sáng suốt hơn, lợi lộc hơn chứ không có thiếu, không có bị bệnh hoạn, không có bị đau khổ, mà bị tự giải được cái nghiệp tâm. Chứ nhiều người thấy tôi đang buồn rầu mà tại sao cái cô đó cô nhập xác, nó nhập xác đi, cô ta cô rời người, tôi thấy tôi bỏ hết tất cả mọi sự việc. Cái gì nó làm cho tôi đó là cái phép lạ rồi, thế gian kêu bằng phép lạ. Nhưng mà điểm với điểm, có điểm có trình độ điểm, ta mới truyền cảm cái điểm đó để cho nên giải tỏa cái trình điểm này. Rất xa xa mọi sự việc. Cho nên các bạn không có tham gia vô đó thì không có thấy, không có cảm thức, mà có dự vô trong cái cuộc đó đâu có cái gì quan trọng đó. Toàn là thứ yếu hết, xây dựng hết, không có bỏ. Vì con đường của chúng ta đi là đi về trên bến giác, đi về nơi đó, về cái cõi chúng ta không bao giờ bị diệt, bị hư hoại, thì chúng ta sẽ ngộ những người không bị diệt và hư hoại. Cho nên chúng ta nghe chân lý và thực hành chân lý thì chúng ta đến đích, chứ không có cái gì mà bị trễ đâu. Vì không có chịu nghe và không có chịu nghiên cứu, không có chịu tìm sâu của mọi sự việc. Như cái băng giảng của tôi, các bạn mà tìm được chiều sâu của cái băng giảng của tôi thì các bạn tự cảm thấy cái tâm thân an lạc, và thấy trong ba giới, trong thượng trung hạ, trong cơ thể mình thì như nó đã quy nhất rồi. Tại nhờ cái gì? Nhờ mở tâm mở trí cho các giới. Tôi mở được ba tầng trong bản thể các bạn, cái băng số mơ không có chỗ nào bỏ sót. Cho nên các bạn nghe rồi các bạn thấy nhẹ nhàng. Rồi hỏi chứ muốn nói lại hay muốn phê phán không được. Tại sao? Vì đã mở rồi, mở cho mình, làm cho mình sắc mà có gì đâu phê phán. Cho nên giữ cái đó để thiền. Thì thấy chúng ta càng tu càng thấy người thiên liêng cho cõi người phạm đây nữa, người truyền pháp đây nữa cũng phục vụ cho chúng ta tối đa, và chỉ chờ chúng ta thực hiện để phục vụ người khác mà thôi. Cho nên các bạn có 7 ngày nơi đây thì về trên cũng lưu ý hết thảy, tất cả đều lưu ý các bạn, từ hành động một, từ tư tưởng này, tư tưởng kia, tư tưởng nọ, cô động sai lầm ở trong đó, vì cái năm tánh ta cũng biết hết, mình ta tìm cách mở cho mình bằng một tràng điển, một tràng lý thuyết để mở tâm mở trí cho chính mình, để càng ngày càng nhẹ và mình dễ ra đi hơn, thay vì kẹt một cục và không đi được. Cho nên nhiều người ta bây giờ chưa hiểu cái văn minh của bề trên. Văn minh của bề trên rất làm việc với trần gian, nghĩa là liên tục không ngừng nghỉ mà đâu có ai thấy. Tưởng là mình làm như mấy người đó không làm. Kỳ thật ở trên đó là họ rất hợp tác với chúng ta và để đổ cho chúng ta tu tiên. Nhiều người đã cảm thích tình yêu của mẹ hiền, của đức mẹ, của Quán Âm, của cha mẹ ruột thịt của chúng ta lưu luyến trong tâm, và để xoa dịu trong cái cơn đau khổ tại trần gian này. Rồi chứ có nhiều người đã cảm thấy được tình yêu của Thượng Đế rất sâu đậm, rất phong phú, truyền cảm trong tế bào chúng ta, trong thức chúng ta, luôn 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 ngự giải và thượng độ chúng ta, thấy rõ ràng. Cho nên các bạn tu cần có sự thanh tịnh, các bạn sẽ tận hưởng cái biển yêu của Thượng Đế. Luôn luôn thường trực và xây dựng chứ không có phá hoại. Cho nên chúng ta đã biết rằng trong đồng đạo nhìn nhau là anh em, rồi bên ngoài chúng ta không nhìn họ là anh em sao? Họ cũng anh em chúng ta, vì họ chưa hiểu ta, tri kỷ tri bị họ hiểu ta rồi, quý ta vô cùng. Cho nên chúng ta phải giữ bình tâm và xây dựng cái đức nhịn nhục đó để truyền cảm những cái gì mà chúng ta luận đạt được của bề trên là luồng điểm từ ái đó thôi. Khi các bạn đạt được luồng điểm từ ái thì các bạn mới là thường độ chúng sanh. Cũng như các bạn tu, con người tu cũng đã lâu ngồi thiền, nghe qua tiếng băng tôi, tiếng giảng của tôi trong băng thì các bạn thấy thế nào? Thấy nó rút điểm như thế nào? Nó làm. Tại sao đồng thanh tính, đồng thanh tính cầu? Và luồng điển đây là luồng điển đi lên, giáng lâm xuống thế gian. tôi đi được là các bạn đi được. Cho nên các bạn chứng minh rằng khi nghe điểm tôi, nghe cái băng và tiếng nói của tôi thì luồng điểm nó xuống trong tim bộ đạo. Các bạn thấy nhẹ nhàng và không có sự lo âu. Rồi các bạn nghe vào những cuốn băng, những vị kim thân giảng xuống trần, các bạn phải bỏ tâm thức để nghe và để tìm hiểu. Rồi trong đó nó có cái tự ái, cái đố kỵ ở trong đó, không biết thật hay là giả. Có bị nhiều đó mà nó làm cho các bạn trì trệ. Cho nên nghe thấy là không có điểm. Nhưng mà kỳ thật, điểm thanh lắm, không phải không điểm. Tại vì chúng ta chưa có trình độ đó, không hiểu. Thanh ở chỗ nào? Một người hồi nào giờ không biết nói chân lý, mà nói chân lý thao thao bất tuyệt, và mở tâm mở trí cho mọi người. Người đã tu được bao nhiêu năm? Trừ phi ông trời làm cho người phạm hạnh. Chúng ta hiểu cái này, nhưng chúng ta mới nhận được cái thanh quan. Vì cái sự cố chấp trong nội tâm của chúng ta còn. Vì tự bảo vệ, sợ cái xác này mất, và sợ cái hồn này tiêu, thành ra bị kẹt. Đừng sợ bạn. Chúng ta sống đây thiệt nhờ trời Phật, chúng ta mới có ngày hôm nay. Nhờ đấng cho là kể tin Chúa thì nhờ Chúa tôi mới có ngày hôm nay. Tại sao chúng ta không tận tin đi? Vì chúng ta hướng thượng. Vì tất cả nó ở trong ta cái đó. Mở nó ra ở trong ta, chứ không phải người ta nhập vào đâu. Bạn tin đi, toàn tín nơi đấng tối cao thì tự nhiên cái tâm hồn các bạn nhẹ. Rồi tất cả những người đối diện của các bạn, các bạn đó là thượng đế chứ không ai hết. Thì các bạn thấy sung sướng. Chính Ngài, Ngài đã lo từ miếng ăn, giấc ngủ, bệnh hoạn, lo tới cái ngày tôi bỏ xác chôn cất, Ngài cũng tính toán luôn hết rồi, sắp đặt hết rồi. Tôi còn lo gì nữa, tôi chỉ lo tu thôi. Ngài cứu độ tôi quá nhiều, tôi tu rồi tôi sẽ cứu độ người khác. Tôi tiếp tay Ngài, cha là con là cha. Tại sao lại chúng ta bỏ Ngài được? Chúng ta không mừng nói ý chí đó. Là một điều thiện trước khi chúng ta rời thế gian. Học cái khoa học làm người này, rồi chúng ta phải tiếp tay Thượng Đế để làm một việc trước khi ta rời thế gian. Rời cái khoa học của thế gian này. Chúng ta dự định như vậy thì chắc là chúng ta sẽ đi tới. Người ta nói thanh nhơi, tiền nhơi, chúng ta có cơ hội dự học, tu tiên. Thì chúng ta vui chứ làm sao mà buồn, làm sao mà lo âu nữa, làm sao lại có sự thắc mắc. Nếu chúng ta còn cố chấp bảo vệ cái thể xác này, chúng ta mới là thắc mắc. Cũng như hôm trước ở Arrowhead, tôi thanh quan đó, chúng tôi cũng giữ lễ, tôi người tu là phải học lại. Tôi vô tôi cũng thăm. Rồi Ngài cũng ban ơn, ban điển cho tôi. Rồi Ngài cũng thử tôi, luồng điển tôi có xài được không? Nếu mà Ngài rờ trên đầu tôi, mà luồng điển tôi nó bị tan, biến mất và không có sử dụng được nữa, không thuyết pháp được nữa, cái đó là Ngài có cái quyền lực mạnh hơn tôi nhiều. Nhưng mà bữa sau Ngài sai người đến hỏi chứ, Thầy có mệt không? Tôi chả thấy có cái gì mệt. Vì con người tôi đi tìm sự thật, và đã cho tất cả những cái gì muốn thử thôi. Tôi bị thử nhiều lắm cái này. Cái việc này là ở Việt Nam rất nhiều trực tiếp thử tôi. Phóng điện như đốt tim tôi. Tuyên bố cho tất cả mọi người, tôi sẽ đốt ông Tám. Ba luồng điện nóng truyền vô trong tim ông Tám, rồi ông Tám sẽ đi. Tôi nói tôi đi tà đạo thì cứ giết đi. Vì tôi muốn tìm cái chân như tôi muốn tìm cái đạo. Vàng thiệt không sợ lửa. Anh là sứ thần của Thượng Đế thì mời anh tới. Cứ giết đốt, cháy đi. Lúc đó ông Nguyễn Xuân Liêm sợ lắm rồi. Mặt mày xanh lè hết, cứ làm vậy. Đừng, tôi nói không. Tôi là người đang học và đang tiến, chứ tôi không bao giờ tôi thụt lùi. Cứ việc đó. Đốt rồi một hồi, hỏi có nóng không? Tôi nói có, nhưng mà tôi đưa lên rồi. Không còn nữa. Mặt cái gì tự biến đổi. Lúc đó cái mặt của sứ thần là xanh lè hết rồi. Hỏi gì rồi, mới nói sự thật rằng, cái con người tu mà lấy vợ người ta gạt của người ta tu pháp này được. Tôi nói thôi, tôi đưa cho cuốn sức hồn, anh về anh coi. Anh đọc cho kỹ, thì anh tu, tôi cũng nhờ cuốn đó từ tôi mà ngày nay anh đốc tôi không chết. Thì anh cũng, nếu anh cần thì anh cứ nắm cuốn này anh tu. Chứ tôi không có cách gì hơn. Vì tôi không phải là phổ biến, tôi không phải đăng quảng cáo mà tôi mời anh tới tìm tôi. Tôi lo tôi tu, tôi biết phận tôi lo tôi tu. Rồi người ta đến càng ngày càng đông vậy. Rồi bây giờ các bạn cứ đem những là nào là sư thần này, sư thần kia tới thử tôi, nào là thầy bùa tới ép sát tôi cũng vẫn chấp nhận. Tôi cũng đã tường thuật cho các bạn rõ rằng khi mà người thầy bùa đến với tôi rồi nói anh có cách gì mà anh giải bùa hàng tuần. Bùa của chúng tôi vẽ ra mà anh giải bùa. Tôi phải có cách tôi mới làm được. Thì mỗi tuần đều đầy bàn bùa phép tôi giải hết. Và tôi cho liền xuống sông. Có ai dám gan làm điều đó. Bùa Thái Lan giỡn nó làm một cái thì mình cũng chết. Nhưng mà tôi đã trực tiếp đảnh lễ xin ông Tổ đã vẽ cái bùa này cho phép tôi được giải. Vì người này không biết đủ lễ để phụng sự cái bùa. Thì ta đồng ý tôi giải chứ có cái chuyện gì có khó khăn đâu. Mà mấy ông ở thế gian sao anh dám giải bùa của tôi được bùa anh làm gì có. Thái Thượng Lão Quân có bùa. Thái Thượng Lão Quân mới ai nghe tới tiếng Thái Thượng Lão Quân cũng phải nghe. Bùa phép nghĩa là nhân gian phải sợ. Nhưng mà tôi xin phép Ngài, tôi có quyền, Ngài cho phép tôi làm. Tôi không có làm bậy như mấy ông. Tối nay anh sẽ biết tôi. Rồi tối nay thì ngồi tôi đang ngồi thiền, nó làm tôi còn cái chút thiếu. Hết rồi, tối nay nó ép xuống chút nữa là tôi mất. Rồi tôi cứ niệm Phật nó lên lại. Rồi qua bữa sau thì tới giờ anh lúc này cũng khỏe chứ. Tôi nói anh làm trước đó anh cho hay, thì nhờ cái anh làm mà tôi giờ tôi mạnh lại được. Lúc đó anh mới nghe. Nhờ anh làm tôi mới được mạnh. Bởi vì nhờ anh làm tôi mới thấy cái khả năng của tôi. Và cái thấy cái công năng tu học của tôi đến đâu. Chết liền tất khắc tôi cũng có thương anh. Vì anh đã cho hay trước. Và em vẫn thủ lễ ngồi đàng hoàng. Mà anh cứ đề thì em phải chịu chứ không có nói gì hơn. Mà nếu không có khả năng thì tiêu luôn. Mà có khả năng thì ở lại để cứu độ chúng sanh. Có bao nhiêu công chuyện. Không xin xỏ người ta. Không hành hạ, không rủ rê. Mà họ đến tới nhà tôi chứ tôi không có xin ai. Hồi nào giờ chỉ là tu mà thôi. Thay Phật vô danh giữ cái không. Ngày nay không tôi cũng tu để vô danh để trở về vô danh. Phật là vô danh giữ cái không. Có cái nhân chuyện không phải như các anh phải đọc tùm lum chúng tôi không làm. Ông thầy dạy tôi bùa cao lắm nhưng mà ông bao giờ dạy tôi. Mà ông dặn là tôi chỉ tu với nhiều đó không ai. Tôi cứ làm. Một ngày nào mà người ta hại tôi chắc là tôi tới thớ số, hay là người ta muốn chuyển tôi đi đâu chứ. Bây giờ ở Việt Nam thử hết. Tất cả những thầy giỏi tới thử hết. Tới nhà tôi trắng hết bốn hướng. Dễ cái bùa này, dễ cái bùa kia, dễ cái bùa nọ. Trắng hết căn nhà tôi rồi mới lên lầu gặp tôi. Rốt cuộc tôi cũng quỳ gối trước mặt. Nó xin này. Xin ông giải dùm. Đầu tôi tê, tay tôi tê, chân tôi tê. Tôi có làm phép gì đâu. Tôi chỉ giữ cái thanh tịnh mà thôi. Con người tầm thường tại thế chứ không có gì quan trọng. Thì cái ý của anh muốn vô đây diệt tôi thì cái điển của anh đốt không đốt tôi không được thì nó chạy về đâu? Chạy về anh. Nên bình tâm ngồi chặt nó hết. Tôi không có quyền hại ai. Rồi họ xin. Tôi thét rồi lần lần họ nghe rồi họ tu. Thì ông cũng là ông sư của 1200 đệ tử ở nước ngọt chứ 200 đệ tử. Nhưng mà rồi thì hai bên nói chuyện thông cảm nhau, còn đem bệnh cho tôi trị nữa. Lâu lâu còn xuống thăm tôi nữa. Chúng tôi đâu có ác ý đối xử với ai đâu. Cho nên chúng ta tu, chúng ta đã gạt bỏ tất cả những cái sân si ghen ghét trong nội tâm mà chỉ sử dụng tìm tình thương thôi. Thì cả càn khôn vũ trụ ba cõi tình thương là mạnh nhất. Không có cái gì mạnh nhất. Nhưng mà rất khó thực hiện. Phải cố gắng. Chúng ta ở trong ngay trong gia đình nay tha thứ được một việc, mai tha thứ một việc, lần lần mới học được cái tánh tha thứ, rồi mới thể hiện được cái từ bi và học từ bi. Chứ không phải là không làm mà có. Người ta chặt tôi giận rồi tôi bụng miệng, tôi nói thầm chữ người ta mà nói ông Tám giận tôi không nói, tôi bụng miệng trong này chữ thầm người ta là cũng như không. Phải không? Mình thấy vui vẻ. Thật sự như vậy, mình thấy đối phương đang lâm bệnh, mình là một người cứu. Mình đã tự cứu được rồi, mình cứu người ta. Chứ không có sao. họ có bệnh họ mới giận hờn, họ có bệnh họ mới ghen ghét. Thì chúng ta người không có bệnh, chúng ta đi cứu họ khỏi cái bệnh đó, ra khỏi cái bệnh đó mới là đúng. Cho nên phải nhìn một chút, rốt cuộc là không có tiêu hao và không có mất mát. Cho nên các bạn đừng lo các bạn bị thua lỗ. Các bạn là con ông trời, ông trời đang ẵm các bạn ở trong bụng chứ đâu có bỏ các bạn. Ông nói, ông la thì ông thương biết là bao nhiêu, ông thương vô cùng, thương không có thể nói được cho nhân gian biết. Cho nên xuống đây xin danh Thượng Đế chỉ ngồi khắp, mêu mau khắp và thâu. Không có thằng con nào chịu gì, cho nó xuống đây rồi nó ở đây luôn, nó không gì. Cũng như mình ở Việt Nam cho con đi du học, nó ở ngoại quốc luôn, nó không về, cha gặp khóc không? Mừng được gặp nó mà khóc. Thấy chưa? Cho nên cái tình thương của người thế gian còn như vậy, huống hồ gì tình thương của ông trời. Ông cai quản cả không vũ trụ, chuyện lớn lao vô cùng. Nếu mà ông thiếu từ bi làm sao mà điều khiển được chuyện lớn. Cho nên chúng ta phải thanh tịnh để làm được. Không nên nghi kỵ, không nên nghĩ sai lầm, không nên chung vào tâm tối nữa. Chúng ta từ tâm tối ra thì chúng ta phải nung nấu cái ánh sáng đó để dẹp bỏ sự tâm tối, thì chúng ta sẽ sống trong cảnh thanh nhẹ trường cửu ở tương lai. Ở đây bây giờ có ai có gì thắc mắc nữa không? Có mình tôi nói hoài thì bây giờ các bạn lên nói có gì thắc mắc nói hỏi
đây mày.
Hỏi đi, chữ lộn cũng được, sao đây hỏi đi.
Mẹ anh lên trên này,
mời anh lên để người ta quay cái tướng của anh chứ. Cái kiếp này là cái mặt anh như vậy để cho chúng sanh coi cái thứ nó có sân si chỗ nào.
Thưa thầy, con muốn hỏi là giữa cái thanh tịnh với lại từ bi ấy, cái nào nó tới chứ? Có từ bi rồi có thanh tịnh hay là có thanh tịnh rồi có từ bi?
Cái thanh tịnh tới chứ. Muốn thật sự từ bi là phải có thanh tịnh. Khi mà anh có thanh tịnh rồi anh mới quan sát được điều đó, anh thấy rõ ràng anh phải giúp và phải làm. Còn thiếu thanh tịnh nên mình nói rằng tôi từ bi không có, không bao giờ có thanh tịnh mới có từ bi.
Và câu hỏi thứ hai là con muốn biết chắc là cái, bởi vì cái điển chẳng hạn như cái những người tu vô vi thường thường họ quan trọng đến cái điển, và cái điển nó không phải là cái energy of material, tức là nó không có phải do vật chất mà nó sinh ra. Vậy muốn buông bỏ cái điển đó thì cái điển đó, cái source của nó là chỉ có từ bi mà ra thôi.
Từ bi có đại từ bi chuyển xuống. Nên nếu mà chúng ta trở về thanh tịnh này thì cái vốn của chúng ta là vốn thực. Khi anh giáng lâm xuống thế gian, anh hấp từ bi, ai ẩm anh hung cũng được. Anh thấy không? Mà bây giờ con ta tới hung, anh hấp đi không? Anh thấy anh mất từ bi rồi. Còn gì nữa? Nó được chứ, anh nhiều chuyện lắm á.
Để con mời con nghĩ lại chứ.
Hay hỏi nó mất tiêu. Quý vị nào có câu hỏi?
Có câu hỏi thì hỏi, cho nên là đây rồi sẽ có những cái màn khác và muốn được nói chuyện nữa.
Có anh biết
lên đây.
Trên này.
Lên đây. Anh bắt lên chưa?
Không có, không dám.
Dám là có bài thơ hay lắm. Đáng như ông tiên nghĩ mà làm sao không biết làm thơ.
Dạ.
Thơ hay lắm đấy.
Dạ thế này, vừa rồi con có nghe thầy khuyên em dùng ý tập trung trên đỉnh đầu thì thưa thầy, cái ý đó thưa thầy mình có phải dẫn cái điện nữa
không? Cái ý là cái anh chú ý chỗ này, cái chỗ này là trung ương của bộ đạo, mà trung ương nó liên hệ trung tâm sinh lực cả không vũ, chứ đừng có nghĩ tôi đi tới đằng kia mà tôi bỏ đằng này, tôi từ đây đi xa. Nghĩ cho đó không? Đó. Thì từ đó nè, anh cứ chú ý chỗ đó rồi hết là cái ý nó tập trung ở đó. Rồi từ đó chúng ta muốn xuất phát đi đâu, chuyển ý một chút là người ta đi.
Dạ, thưa còn câu hỏi nữa. Thưa thầy, trong cuốn văn thầy nói là làm con Thượng Đế thì phải biết hai chiều.
Đó rồi.
Dạ, thưa
xin lỗi. Trực và thanh.
Dạ, trực và
thanh. Đó, dạ, thầy anh học được rồi đó.
Dạ.
Rồi bây giờ anh mới nhoi lên học thanh thì nó quân bình, trực thanh quân bình, lúc đó anh mới nắm chân lý, mới nói chân lý.
Thế thầy, Nhưng mà đoạn cuối thầy có khuyên là nên quân bình hạ trung thần. Theo như vậy thì cái trung đó nó có quan trọng không?
Nó liên hệ, nó là một, ta ba giới phải quy một thì phải tiến về cái cơ quy nhất quan trọng. Hạ thừa anh thông rồi thì thượng thừa mới là hạ, mà hạ thường không có thông á thì thượng thừa không có hạ. Anh hiểu chỗ này không? À, ở khúc dưới từ rúng xuống thì nó cũng tạo cái thế giới loạn được, mà nó không an thì lưỡng nghi không có hợp nhất được. Bên trên thì kiến tạo khai triển một luồng điển để đi trở về thì quê xưa chống cụ thiên đàng cảnh nguy nga ngoạn mục ở bên trên, còn ở dưới này cũng thể tân tạo được một thế giới. Chúng loài người đang sống ở đây từ rúng xuống cái chỗ đó, cho nên các anh làm pháp luân thường chuyển rồi, nó quy nhất đông nhâm đắp tương thông rồi, nó là đi có một thôi. Ở đây cái ý chí, cái ý ở đây vừa chuyển đó, là ở đây nó phải ngừng cái linh để trên đưa xuống, đi một vòng vậy là nó phải ngừng. Cho nên tại sao chúng ta phải tu thiền, phải làm pháp luân cho nhiều, để cho cái nhâm đắp mà tương thông, lúc đó chủ nhân âm hạ lệnh là nó chuyển một vòng pháp luân, cái pháp luân đi một vòng vậy nó rước lên cái là thôi thiền, không có lệnh không được làm. Đó, lúc đó chúng ta mới thấy rằng trước thánh tôi đã học rồi, mà ba giới đã đạt cái quân lệnh. Không có lệnh tôi thì tất cả ba giới đều nghiêm nghị ngồi tham thiền niệm Phật, chứ không có được bày biểu một sự gì, một việc gì hết. Còn người thường không có tu, không khai thông ba giới này, ngồi đó nhưng mà nó bày chuyện khác, nó bày chuyện khác đó. Một chặt nó bày chuyện này, chặt nó bày chuyện nọ, là ba giới chưa quy nhất. Còn ba giới chưa quy nhất là chủ nhân ông hạ lệnh, ông thượng đế hạ lệnh nó mới được làm, còn không hạ lệnh là nó chỉ ngồi như thế, lo phận sự niệm Phật của nó. Cho nên con người càng ngày càng mở cái thức hòa đó, vì chủ nhân ông hưởng được thanh khí điển của cả càn khôn vũ trụ, hưởng những cái tia sáng của chư Phật chư tiên, thì chủ nhân ông không bao giờ hạ lệnh mà trước khi chưa tưởng bề trên lại hạ lệnh. Khi mà tưởng bề trên thì luôn luôn cái lệnh sáng suốt, hòa cảm, khai mở, chứ không hạ những cái lệnh kia bằng sân sát nữa, sát tạp nữa, không có gì đó. Thì luôn luôn tưởng bề trên trước khi hạ lệnh, tưởng bề trên trước khi nói, tưởng bề trên trước khi đi, tưởng bề trên trước khi ăn, luôn luôn như vậy. Thì cái giới kiến thức của chủ nhân âm rộng, lớn rộng, thì không bao giờ đem những cái chuyện eo hẹp mà xây dựng cho lục căn lục trần như trước khi chơi tôi. Trước khi chơi tôi không biết bài chuyện này nó nghe, bài chuyện nào nó nghe, bài hút thuốc, bài uống rượu, bài đúng chuyện nó phải phục tùng tùng chủ nhân âm nó làm bài. Thành ra trong đó nó chia năm xẻ bảy, nó làm cho bệnh hoạn. Còn đây nó học biết không có gì đó. Còn gì thắc mắc nữa?
Dạ. Thế thầy, cái này thì lẽ ra thì mình thắc mắc, nhưng mà sẵn đây có
hỏi luôn,
cơ hội để hỏi luôn. Dạ. Thế thầy, cái này, cái thắc mắc này lẽ ra là cũng không nên thắc mắc, và bởi vì chính trong tâm con biết là con nhìn nhận đây là con đường con phải theo. Và đây là cái con đường đúng chứ không phải là sai, con cho là chánh đạo. Nhưng mà có một cái tôn giáo khác chẳng hạn, ví dụ như ông Đỗ Văn Đế chẳng hạn, họ cứ cho cái này là tà đạo. Thì trong tâm con thì con nghĩ là con không dám cho họ tà nữa, nhưng mà nó cứ có cái gì đó như là không giải được.
Tại vì anh không biết hỏi ngược, bởi vì chữ tà tới bây giờ anh cũng chưa hiểu cái chữ tà. Anh nên học nơi Ngài và bạch Ngài, Ngài chỉ, Ngài làm ơn cắt nghĩa cái chữ tà cho con. Anh cứ hỏi tới đi, rồi Ngài sẽ cắt nghĩa tà. Anh hiểu chưa? Ngài nghe cơ bút nói đám này tà, hay là Ngài tự nghiên cứu rằng đám này tà? Bởi vì Ngài là một vị trí thức, luôn luôn Ngài phải phân tích rõ ràng cho ngu đồ. Anh hiểu chỗ này không? Anh muốn học khôn, anh phải hỏi mình. Thì những vị đó sẽ giải thích cái đám này nó tà chỗ nào, mà Ngài chơn ở chỗ nào. Anh hiểu chỗ này không? Cho nên tôi đã nói một câu vỏn vẹn, còn mang sắc phàm là còn tà. Phải nhớ cái câu này. Chúng ta thôi tha lắm, ruột chúng ta hôi tham lắm, chúng ta không nhắm ngửi nữa, ta khí nhiều. Nhưng mà biết thanh lọc hay là không biết thanh lọc đó thôi. Khi mà ly thân rồi, người tan khỏi rõ rệt, thì bề trên biết chúng ta không còn tà, cho người thế gian không bao giờ biết chúng ta không còn tà. Anh hiểu không? Cho nên thân ngoại thân, lầm cho riêng mới gọi là thân. Thế không? Mà biển cho lặng minh châu mới phát, đó là đòi hỏi sự công phu của hành giả. Cho nên khi mà anh nghe họ nói chuyện, anh xét họ có còn tà là không? Còn sự tranh chấp là còn ta hoàn toàn thương yêu và xây dựng nó, thì nó đỡ tà thôi chứ còn chưa hết. Anh lưu ý những cái này, thì anh hỏi ngài, ngài sẽ giáo dục, sẽ dạy. Hả? Còn tụi này thì chúng đang học, mà anh học được gì về cho tụi này học thế. Chứ không có tụi này không có đi tới kêu bằng toàn giác đâu, cũng đang học đạo và tiến trên đường đạo mà thôi. Thấy không? Tại anh phải hạ mình để học. Ở đâu học cũng hay hơn. Đâu cũng là chân lý của Thượng Đế. Ở chỗ này mình học được gấp, chỗ kia mình học được gấp. Vẫn là mình sẽ thực hành được. Chứ đừng nói mình hay. Đừng cho cái đạo này là chắc. Họ nói tà nhưng mà anh phải hiểu cái giá trị của tà. Cái gì kêu bằng tà? Tà chính anh cũng chưa hiểu nữa. Nhiều khi mình không hiểu rồi mình nói ô cái đám đó tà. Mình cũng có tội. Chính mình dơ mà chê họ dơ, ta là dơ chứ gì? Mình thối mà chê họ thối. Cái đó mình cũng ăn năn. Trong lúc ăn năn sám hối khổ tâm. Vì mình nói vậy mang khẩu nghiệp. Cho nên tôi nói tôi tà đúng, bởi vì xác tôi còn xác. Còn xác à. Còn ruột còn gan. Các bạn thấy tôi cũng như các bạn mà thôi. Còn về trên chứng minh tôi cái gì đó, các bạn không gọi tin, các bạn tu đi lên gặp tôi, lúc đó mới tin. Thế chứ, tôi muốn vậy chứ tôi muốn các bạn tin tôi là một vị gì hết, tôi là người thường mà thôi. Nhưng mà ăn cơm nhiều lắm là 10 phút là xong bữa ăn, không có đòi hỏi như người thường, nó đỡ chứ còn. Vậy thôi.
Cảm ơn thầy
là sẵn
sàng như vậy.
Anh cố gắng học hỏi nhiều, bởi vì người ta... dù thế nào người ta cũng bỏ mấy chục năm học hỏi, ha, không nhiều thì ít người ta cũng biết bạn được, ha.
Dạ, thầy đưa hỏi xin giới thiệu trước để được lắng nghe.
Thầy con có một câu hỏi, thầy muốn chỉ một cái duy nhất là lấy cái điểm tâm để trong tinh bộ đạo. Niệm Phật để gỡ tất cả mọi khúc mắc, những cái kẹt của mình trước giờ không gỡ được. Thế này chỉ có như vậy thôi và đi cho tới cùng.
Phải niệm Phật đi cho tới cùng. Nói 6 tháng là thấy gỡ nhiều rồi. Đâu cần mấy năm đâu. Mà chịu niệm liên tục như vậy, nó mau lắm.
Thế này như vậy nữa là trong cả cái công việc hàng ngày của mình, trong cả những lúc ăn ngủ và...
Bây giờ mình phải tập tành nó chứ. Chứ đừng nói khi không tôi bắt nó làm quá mức không có được. Nó lần lần bây giờ mình ngồi niệm 20 phút coi nó niệm đều không. Rồi tới 25 phút, tới 30 phút, lần từ 1 giờ, 2 giờ khác nó quen. Phải tập sự cho lục căn lục trần. Mình đã ngu muội thì lục căn lục trần vẫn còn ngu muội hơn chúng ta. Thế không? Chúng ta phải tập, phải bỏ công nhiều tập cho nó quen rồi từ đó nó thành quen rồi. Thế nó mở trí và nó hết nóng căng.
Dạ, thưa thầy, như vậy con hiểu được rồi. Tại vì cái này thầy nói con rất là lâu rồi.
Ừ, rất lâu rồi.
Con không có làm được.
Con bị học, thành ra con hướng ngoại nhiều quá.
Bây giờ để ổn định rồi, bây giờ không làm
được. Bây giờ lo cho bên trong, thấy không? Mình lo, bây giờ mình thấy rõ rồi, có job rồi. Có nghiệp tâm rồi, hả? Rồi ngũ tạng mình cũng phải lo, hả? Nhân viên mình phải sắp đặt, chứ không có ai sắp đặt cho mình hết. Cho nên thành là công việc của con nếu mà không biết ở bên trong mà còn bao giờ rảnh, không có thời giờ nào rảnh đâu. Hả? Mình niệm Phật là để tránh cái cảnh đậm này, mình yên tĩnh trong đậm. Hiểu không? Cái cảnh đậm mà được, yên tĩnh trong đậm. Mình thấy khả năng của chính mình.
Thế này con cũng thấy rõ là trong cái quá khứ thầy chỉ còn từ lâu. Tôi tiến mình muốn thì té lại, đổi tiếng.
Tại vì mình yếu đó, bị đời nó lôi cuốn. Còn nếu chúng ta mạnh và thanh tịnh thì vượt vào, chúng ta lôi cuốn số người đã tiến lên giúp họ. Thấy không?
Tức là còn một điểm duy nhất nữa là cái này thì nhỏ thôi, nhưng mà con cũng sẽ nói được. Tức là con có biết tự bi từ hồi xưa, hồi con còn nhỏ là có một người không có chỉ con tự bi. Thì con thấy cái đó nó cũng đúng, năm 6-7 hôm rồi. Từ ngày con theo thầy con bỏ luôn cái đó, không bao giờ con đụng tới. Nhưng mà một thời gian gần đây có mấy anh em biết con biết tự bi. Cho nên mấy anh em đi ôm mấy chuyện tự bi ở mấy người khác mà tới nói là của bạn đạo. Thì nói con xem để mà chỉ giúp cho những anh chị đó có những cái gì trở ngại thì xin nói cho mấy anh chị đã biết để mấy anh chị đó chú ý và tránh. Thì tới đây con cũng biết một phần nào thông qua sách vở thôi, không có phải là biết tận tường như là thầy thấy được cái năng kiến mình mà. Cho nên con nói thì con rất ngại ngùng, nhưng mà mấy anh chị đó này nãy giờ cứ nói là cái đó cũng là một hình thức mình làm giúp cho người khác cũng hình thức có công. Sáng hôm nay con nghe thầy nói, con cũng mang thầy nói về những cái mà mình nhìn qua mình thấy được thì con cũng đọc lắm, con thưa thầy là con không, thực sự con không có muốn coi nữa, mà con vẫn nghĩ như thầy dặn là phải mở mình cả lại ở đây mình nói thì mình xác được. Thì thưa thầy như vậy thì thưa thầy, ý của thầy là con bỏ hẳn từ người rồi
con không sao sao con tử vi là một cái chuyện kêu bằng để làm cho con người biết sự sai lầm của chính mình, hay là sẽ tiến tới đâu thì chuẩn bị, như con tu là con xây dựng về hướng thiện, mà càng hướng thiện càng thanh tịnh, càng xem tử vi nó khác à, không phải xem như hồi trước đâu, nó khác nhiều. Khi mà con niệm Phật được rồi mà thanh tịnh rồi đó, con mới xem tử vi, người ta có kể con cũng như ông Thanh Sông, cái tử vi con dẫn người ta trở về tu và trở về thoát cái nghiệp tâm và trở về cái chỗ kia sung sướng đà đà của Phật học. Cái tư vi không phải là vậy, nhưng mà hành giả nhiều khi ông thầy tử vi động, ông lười biếng tới đó ông không có nói nữa, ông không nghiên cứu nữa, thành ra ông tới đó ông cúp đi, ông chỉ biết tiền, nên nó bán cái tư vi này. Cái tư vi là để độ cho người ta tiến mà thôi, anh em bán tử vi nó lấy tiền, là nó càng ngày càng sai lạc, cũng nghĩa là đem cái tử vi bóp cổ người ta lấy tiền, cái đó là có tội và đi tới chỗ tâm tối. Còn con là người tu và con thực hiện tới thanh tịnh rồi, con xem tử vi nó rõ như ban ngày, mà con có thể đơn giản hóa cái tử vi mà để con nói cho họ tìm con đường tự tu, thấy không? Cho nên bữa nay thầy nhắc thêm, muốn tinh vi đó là phải thực hiện cái pháp này, rồi xem tử vi mới là không có sai đâu, và không có dẫn sai đâu. Chỉ mở cho họ và cứu những người thầy tử vi còn tâm tối ở thế gian này biết tiền là thôi, ai khen mình hay là nghe là lấy tiền mắc một chút, không biết lấy cái từ tâm giúp mình, thà nó những vị đó sao nó mạnh không có tiền. Hay hay một chút vậy, nhưng mà cái đạo không nghĩa lý gì, tâm tử vi nó có cái đạo, nó có cái đạo trong đó mà không hiểu, chứ kỳ thật tử vi có đạo, nhờ tử vi dẫn người ta trở về đường đạo. Hồi xưa lầm than của con người ai cũng muốn biết số mệnh của mình, nhưng mà ông giảng rồi ông mới thấy rõ cái cung phúc đức phải đang thiếu, bây giờ phải xây dựng cung phúc đức là tu. Mình phải thêm những cái chỗ đó để cho ta tiến, những cái ngôi sao của họ sẽ sáng tỏ hơn, cái cuộc đời họ thấy vinh hạnh, thấy không? Rồi mình truyền cái pháp cho họ, giúp họ bất vô lạc.
Kính thưa thầy, con xin trở lại vấn đề của quyền thực tổ một lần. Thưa thầy, qua sự chỉ dạy của thầy thì con có sự hiểu biết rằng của quyền thực tổ là những bậc tiền nhân ông bà cha mẹ của mình ở nhiều đời nhiều kiếp về trước. Nhưng đồng thời về phương diện điển quang thì của quyền thực tổ cũng là một sự liên hệ di truyền qua cái tâm tánh của mỗi con người. Nghĩa là theo con hiểu là cụ Huyền Thế Tổ vẫn đang sống bàn bạc trong con qua cái tâm tánh của con và được thực hành cái pháp lý này và niệm Phật, thì con được trao tâm sửa tánh. Và con nghĩ rằng đó là một cách thức báo hiếu trực tiếp nhất để mà cứu độ cụ Huyền Thế Tổ cũng như ảnh hưởng đến cụ Huyền Thế Tổ. Còn cái chuyện cầu xin, hướng tâm hay là cúng bái chỉ là một hình thức gián tiếp mà thôi. Kính thưa Thầy, xin Thầy dạy. Con thấy được vấn đề đó.
Đúng như vậy. Nếu con biết tu thì sự liên hệ của các cả không vũ trụ cứu quyền thất tổ đều quan hệ và sung sướng. Thầy đã nhắc ở trong rừng mà có một cây nhang thôi cũng dẫn người ta thoát khỏi rừng. Trong bản đó thiên đàng trong tôi mà tôi không chịu về mà tôi mong người ta tới độ tôi, cái đó là đi lạc được và không bao giờ tiến, phải luân hồi mãi mãi. Nó chưa thức, nó đâu có sáng nhẹ mà nó tự đi. Tiên Phật nào rảnh mà ẩm mình hoài, ông trời ông sanh mình ra đây ông ẩm mà mình còn không thấy. Rồi bây giờ ông khuyên mình tự đi, lúc đó mình mới thấy ông ẩm, thấy chưa? Cho nên người thế gian còn tâm tối không thấy. Càng tu hiểu được biết tưởng cái chữ hiếu, tưởng ông bà cha mẹ trước hết. Quan trọng là người vô vi luôn luôn có cái bàn thờ, thờ ông bà cha mẹ, kiến vô vi là thờ tất cả những cha mẹ mà ông bà cha mẹ tu tâm tối. Rồi chúng ta càng tu thì cái tia điểm của chúng ta càng sáng. Sự liên hệ không ngừng nghỉ giữa của người các tổ và chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta tu rồi, chúng ta nghĩ rằng Thượng Đế cũng không có bao giờ xa chúng ta. Càng ngày càng mở rộng rồi. Chúng sanh không bao giờ xa chúng ta. Vạn linh không xa chúng ta, thần tiên không xa chúng ta, không ai bỏ chúng ta hết. Ta mới được an tâm. Chứ tu mà sợ ông này ghét, ông kia giận, ông kia ông nói tà, sợ quá. Ông chửi đây rồi mình mặc, không phải. Nói vậy là mình yếu rồi. Mình cảm ơn Ngài và mình tu lấy quán làm ơn. Nếu mình không có cướp của giết người, mình không có gạt dân, không có ăn cướp của dân, thì mình không có tội. Mình tự xét, mình lập thân lập. Thấy chỗ đó không? Chỗ đó là chỗ quan trọng. Mà mình không có gạt luôn cả lục căn lục trần của mình nữa. Mình thương yêu lục căn lục trần rồi mình xây dựng nó. Mình không gạt dân nữa trong bản thể mình. Mình không có phỉnh phờ nó nữa. Và để cho nó thức tâm đồng tiến với chúng ta mới là thật sự dân chủ chứ. Thấy không? Mình biết chê người này, khen người kia mà mình không biết xây dựng. Mình thiếu tình thương. Rồi cái đạo mình chánh hay là tà? Tự hỏi biết rồi. Nếu mà thật sự tình thương xây dựng, nắm chìa khóa tình thương của Thượng Đế, không có chê ai tà. Mà chẳng khen ai chơi. Lấy chữ hòa làm chắc. Hiểu thế này. Đó. Cho nên các bạn khi nghe để phân tà chân rất rõ ràng. Chê người đó mà không biết người đó, mình thấy mình tắt tối chưa? Mà khi mình biết người đó, không bao giờ mình dám chê người đó. Như ở đời tôi sống tôi có dám chê ai đâu. Đức Mô Nít nó cũng là có thể tiến nhanh hơn tôi. Cho nên tôi kêu bằng bạn thương yêu và lo lắng cho tất cả mọi người. Cái nhiệm vụ tôi phải hạ mình xuống để tôi làm việc. Biết bao nhiêu sự chửi mắng quyền rủa, không thấy tôi, không biết tôi, không hiểu tôi mà chửi tôi cũng đâu có chấp, người ta không có hiểu. Khi người ta hiểu rồi thì không có cái gì mà ta chấp. Ta cũng thương yêu. Hay là ta nói theo như mình ta hiểu. Cho nên nhiều người chửi tôi lắm rồi bây giờ thấy thương tôi nhiều, biết thơ cho tôi đủ chuyện. Không biết tại sao tôi không có trách ai, nhưng mà người ta nói là ở trách sai. cũng có người đến tới nhà tôi nói họ trách sai và họ hiểu lầm. Rốt cuộc chúng tôi có làm gì, cái gì có công khai hết, công khai để chi, để nhiều người dòm ngó và chúng ta có cơ hội sửa và tiến. Cho nên phải công khai hết, không có giấu. Cho nên cuộc đời tuổi trẻ của con biết tu, con phải noi gương đó, chuyện gì đem lên đỉnh đạo công khai với trời Phật. Nếu có sai nói chuyện ông Thượng Đế mà ông tắt một dây điện thôi, một chút xíu thôi là biết bao nhiêu tai nạn nó xảy tới. Phải hiểu chuyện này, chứ không phải là ta ngồi đây mà ta tránh được ông trời. Không bao giờ tránh được ông trời. Tôi bảo đảm các bạn, giỏi cách mấy ở thế gian này, tột đỉnh thì mình không có tránh được ông Thượng Đế. Những cái tia sáng của ông không có bao giờ ông bỏ mà. Nó báo cáo liền liền, không có gạt được ông trời.
Cảm ơn Thầy. Magic hand.
Thưa Thầy, con không hiểu tại sao lúc này đó, khi mà con phát luôn chiếu minh đó, cái bộ đầu con nó cũng rút, như vậy con có làm sai không?
Không, bởi vì đi làm pháp luân thường chuyển nhiều rồi, cái chiếu minh là đi chú ý nó rúng thôi, chú ý cái rúng đó, cái bụng đó, để cho nó làm cho cái cặp ấm áp. Còn cái phần kia là làm pháp luân lâu năm rồi, cái phần đó dự tưởng là nó rút lên rồi, cái đó là cái phần điểm của trung tâm bộ đạo, cái đó đâu có sai.
Dạ thưa Thầy, con thực hiện cái pháp thường niệm và cái hơi thở thì trong khi con chiếu minh trong bộ đầu con nó cũng niệm Phật. Như vậy có sai không? Và có một số bạn đạo bảo rằng chứng minh đừng có niệm Phật.
Không sao, không ăn chung gì. Cứ việc niệm dạy cho toàn thân nó phải biết giá trị của Nam Mô Di Đà Phật, rồi nó trôi lên đỉnh đầu, rồi lúc đó không cần niệm nữa. Nhớ.
Dạ thưa, bây giờ con đương nói chuyện với Thầy mà nó cũng đang niệm
Phật. Đó, nó nhớ. Nó nhớ, đó là đi tới vô biệt niệm. Không niệm cái thứ gì khác bằng cái thứ đó. Rồi tới lúc đó mà nó bật sáng lên rồi cũng nhớ thôi, dòm ai cũng Phật
hết. Thưa Thầy, với cái lạ là từ hôm con lên trên này đó, thì lúc nào con niệm Phật cái bộ đầu con cũng rút. Còn ở nhà đó là con cũng phải niệm như vậy, ít nhất đó cũng phải là 10-15 hơi bộ đầu con mới rút.
Đó là vì tại sao ban ngày lo chuyện đời không? Con lên đây làm thành tiên tuần lễ, nó khác rồi. Cái gì cũng quên hết rồi, bỏ hết rồi. Về nhà là không lo cái bàn, lo cái ghế. Đường chập Lan Quân về, đường chập mấy chủ về phải lo hết. Thấy không? Nó nhiều chuyện lo lắm. Nhưng mà chị niệm Nam Mô Di Đà Phật rồi, chị thấy chư Phật về với chị rồi. Không phải người phạm đâu. Nhờ những người đó chị mới có cơ hội tu. Chị nghĩ họ là Phật. Họ mau lắm. Họ mau có kết quả. Và họ mau có cơ hội thức tâm. Mình đừng nghĩ sai về họ. Đừng nghĩ là người không tu là ma không. Họ cũng là Phật. Mà ta đang dạy. Thế ha? Họ đến với mình nói Ngài đang dạy cái gì đấy, mình phải lắng tay nghe. Và mình lấy giữ cái chữ hòa để thực hiện, thì tự nhiên chỉ truyền cái pháp trong tâm họ mà không ngay.
Thầy, con muốn hỏi là hồi sáng thì nghe băng thầy đã, con thấy trong băng thầy giảng là Thượng Đế ban thanh điển. Thì con không biết là Thượng Đế với thanh điển là một hay là khác nhau
không? Ngài ban cái thanh điển, còn đi cái của Ngài là tối thượng thanh quang, nó khác, cái quyền năng nó khác. Thấy không? Cái thanh điển là như cái hồng ân để hỗ trợ cho chúng sanh, như các cha trong nhà thờ tưởng tới Chúa, rồi Ngài đưa cái tay bà ban ơn tất cả đó. Các cha nhà thờ cũng vậy, tưởng tới Chúa trước khi Ngài phải thanh lọc cái tâm thân, rồi Ngài mới làm cái này ban ơn đó. Cho nên cái điển đó là hỗ trợ cho thế gian, cho phần hồn có cơ hội thức tâm. Còn Thượng Đế khác, Thượng Đế dùng cái đó cũng như là làm mây đến xuống thế gian, chánh gốc. Còn cái kia là những cái tia sáng của Ngài cấu trúc ra để độ tha, từ cái điểm từ ái để độ tha, thì nó chạy vô trong thanh khí điểm để chúng ta hít thở. chúng ta được trưởng thành, không phải ăn cái bánh trưởng thành đâu, nó nhờ cái thánh chi diễn mà chúng ta trưởng thành, trở lại nguyên hình, trở lại.
Thế con có hỏi thầy cái một câu về cái những cái biến chứng của con tụ tập, bạn thấy là mỗi có nhiều khi con ngồi thiền á, mới nhắm mắt lại là cái đầu con nó nhìn vào chỗ này, nó nhìn chỗ kia, mặc dù nó nhắm mắt, có nhiều khi nó cũng mà những nó cúi lại, con để ý. Thì con nghĩ cái đó là cái dí của con, con thử con ra lệnh thì nó theo cái ý của con thì nó phải là cái dí đó.
Cái đó là mình phải ra lệnh ngồi cho tài chỉnh để tập trung luồng điện hướng thượng, càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng cao, thì mình mới đem cái sáng suốt mình truyền bá cho cái biết được. Còn nó cục cửa này kia mà mình kẹt lại ngồi ngay để gì, để cho nó cái đốc mạch và nhâm mạch cho nó tương thông mau lẹ hơn. Còn nếu mình chiều nó như thế này đó, thì cái việc ở đây nó làm bê trễ. Nghiêm nghị cho nó rút đi, để nó xuất phát ra, nó đi đúng một cái vòng, thì cái chân lý nó mới tròn.
Thế đôi khi cũng có, khi con thiền mà đàng hoàng xong lên ngồi ngủ đó, thì có bữa nghe cái điển chạy xong tới dập dần đây này. Rồi con để ý con niệm Phật, con niệm Phật con trụ đến đầu thì như cái bánh xe nó xúc
cái niệm Phật là quan trọng. Cho nên bây giờ nó có cục cửa làm gì con cứ dạy nó, tất cả đều niệm Phật như tôi hạ lệnh như vậy. Tôi không có cho lệnh cục cửa, mà tôi không có cho lệnh quỳ lại, không có được quỳ lại nữa. Nghe theo lệnh của tôi rồi bắt kêu niệm Phật. Nó không niệm bắt, nó ngồi 20 phút, 30 phút, ngồi nó niệm hoài, niệm hoài, niệm cho mình cảm thấy có niệm, nó cho nó đứng dậy thì làm việc. Còn không nó chặt nó bài này, chặt bài kia, chặt bài cái nào là
được. Cái đó là
cái gì á? Bởi vì trong đó nó không biết, nó thấy cái nào cũng hay hết. Còn nó được cái sự sắp đặt của mình là cho nó ở tương lai cho mấy chỗ bây giờ. Khi chủ nhà ông xuất được, sẽ dẫn nó đi. Lâu lâu dẫn nó đi một lần. Đó, mà nếu mà nó không có thanh tịnh nhẹ nhàng, nó đâu có theo mình được. Con hiểu chỗ này không? Cho nên phải luyện cho nó nhẹ nhàng, nó mới có cơ hội đi cái chủ nhân.
Thưa thầy, con có ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là làm thế nào để thật sự trì trí trong thanh tịnh, mặc dù trong tâm thức con cũng có câu trả lời là mình cố gắng hành pháp nhưng mà không biết tại sao cứ thắc mắc rồi.
Phải niệm Phật. Vì con làm nhiều khi con không có niệm Phật. Con phải niệm Phật con mới lo cho nội bộ. Mà nội bộ nó không có cắt ngang những cái hành trình con quy định á, thì con dễ tập trung. Không dạy nó niệm Phật không có được. Mình cứ hành pháp đâu có ăn chung gì. Hành pháp soi hồn, pháp luân, thiền định rồi ngồi nghĩ bậy hư hết. Thấy chưa? Chúng ta dạy nó niệm Phật rồi nó đâu đó nó theo trật tự. Và nó sẽ mở cái thức hòa đồng ra. Nó mới định được. Còn cái thức hòa đồng không mở thì nó động. Thấy không? Nhiều khi nắm tánh giận cái đó là động rồi. Tại vì thức hòa đồng không mở. Mà thức hòa đồng mở rồi đâu có giận ai nữa. Thấy mình tối tâm. Và mình sẽ mở tới sáng suốt. Không phải giận ai. Anh thấy không? Phải trì niệm Phật.
Dạ thưa thầy, thế nào là sự khác nhau giữa đạt thông và quán thông?
Đạt thông, quán thông là hai cái nó cũng một nghĩa rồi thôi. Đi tới biết hết thì mới nói ra. Đạt là đến, thông là biết hết, cũng như là quán thông. Hai cái nó một nghĩa.
Dạ thưa thầy, trong cùng ban thầy giảng hôm nay, con nghe nói thầy giảng đến khúc mà chúng ta tu rồi đỡ rối, nhưng mà khi chúng ta tu lên nữa thì chúng ta phải càng đỡ rối nữa, vì chúng ta nhìn thấy những sự việc chúng ta đã làm là phải chịu trách nhiệm. Thì cái nghĩa thầy nói sự đỡ rối đó là
của tiền kiếp.
Của tiền kiếp mình
thấy rõ tiền kiếp mình đã tham dự cuộc chiến này, đồng tài mình hại người ta bằng cách nào, bây giờ mình phải ăn năn sám hối cho những cái vong linh mình đã giết họ. Càng lên cao thì càng phải thấy rõ cái tiền kiếp của mình, và mình phải chịu tội và ăn năn sám hối. Nè, chứ không phải tôi lên tới đó là hết đâu. Biết bao nhiêu kiếp, mới được duyên lành làm con người. Mà trong bao nhiêu kiếp đó tôi làm biết bao nhiêu chuyện không làm cho chúng sanh. Cho nên tôi phải nguyện tận độ chúng sanh và cầu siêu cho tất cả trong linh hồn tiến hóa.
Dạ thưa thầy, cái đó là cái tiền kiếp, còn ngoài ra cái sự rỡ rối đó có phải là sự chấp nhận trả nghiệp, hay là cái nghiệp nó tới mình trả theo cái sự chấp nhận, hay là mình trả theo một cái sự gọi là học bài thay vì 10 mình trả, mình học bài thì 3 coi như cái bài đó.
Cái chuyện đó đến đó, là mình có trình độ mình mới cảm thức, do cái công năng tu học mình thấy rằng ồ, cái chuyện này nó đến đúng rồi. Tại sao ở thế gian, thí dụ ở thế gian tại sao cả tỷ người mà ông đó không gạt, ông tới ông gạt tiền thôi, ví dụ vậy, là tôi đã tìm được chủ nợ tôi trả. Lúc đó con thanh tịnh, con thấy rằng nó sẽ diễn tả cho con biết rằng kiếp trước con gạt người ta một cách lưu manh như thế nào, bây giờ tôi đã thấy là con hoàn nghĩ và con dám đòi số nợ. Con tùy duyên nó đến với con cứ nhận ra, nó hết không đâu. Còn đi tu cao lên về phần hồn bên trên thì nó nhiều chuyện lắm. Nó sẽ có ma quỷ tới thử thách, kể cả thần thánh thử thách, thượng đế gỡ người thử thách, đủ chuyện thử thách, để cho chúng ta càng ngày càng mạnh thêm. Có thử ý chí chúng ta có giữ vững bền như vậy không? Qua một cơn thử thách thì thấy cái ý chí chúng ta lại lành mạnh hơn một chút. Cho nên ở cuộc đời này, con tuổi trẻ, con qua thử thách rồi, con thấy con mạnh thêm rồi. Con thấy không? Chuyện tình duyên cũng vậy, thử thách con thấy con mạnh rồi, con vượt qua được rồi. Đó. Rồi cái chuyện đời họ lường gạt rồi con qua được rồi, con thấy không có gì. Và càng qua trong thực hành thì con có cơ hội quan tâm hơn, xét rõ hơn. Khi mà quan tâm, thấy không? Quan tâm là nói một chữ nho, một chữ Việt Nam là xét rõ, thấy trộm. Đó, cho nó rõ rệt. Thấy không? Anh này lâu rồi anh chẳng ăn hiếp anh Trung với tôi.
Dạ kính thầy, dạ kính thầy, con có vài câu hỏi. Cái thứ nhất là trong cái băng thời sáng thì con có nghe thầy nói về chiến sĩ của Thượng Đế, nhưng con chưa hiểu rõ chiến sĩ của Thượng Đế là như thế nào.
Chiến sĩ của Thượng Đế thì mình phải thấy rõ cái tình thương của các giới đang phục vụ mình. Từ manh áo, ăn mặc có cái cơ hình này, là các giới kể cả Thượng Đế cũng phục vụ. Cho nên mình mới dồn xem cái tinh thần phục vụ mình có đủ không. Mình có chịu phát đại nguyện phục vụ, và mình thấy chúng sanh đã và đang phục vụ chúng ta, và kể cả trời Phật nữa, cả càn khôn vũ trụ đang phục vụ, mà mình có tinh thần phục vụ đó không? Nếu mà có cái tinh thần phục vụ đó là tương ứng với thiên ý, thiên ý là ý ông trời đó, ha? Thì ông mới thông nhận chúng ta phải có trình độ, cái trình độ phục vụ đó. Khi mà con cảm thức, ngày hôm nay cũng có cái áo mặc, có đồng hồ đeo, có đôi dơ mát, ai cũng được. Sự thông minh của loài người đó thôi, mà ai cho loài người có sự thông minh? Ông trời. Thấy không? Khi mà con hiểu tới cái đó rồi á, con mới đi gần tới thiên ý được. Lúc đó là mình làm mới là thật sự chiến sĩ của Thượng Đế. Chiến sĩ của Thượng Đế là phải phát tâm, chứ không phải đợi ngày gọi. Mình thực hành cho đúng, mình phát tâm như vậy, bất vụ lợi, thì lúc đó Thượng Đế mới mời mình sát nhập vô, làm công việc cứu người chứ không phải giết người. Chiến sĩ tình thương là cứu người chứ không có giết người.
Nhưng thưa thầy, với lại con xin hỏi cho nó rõ ràng về
cứ hỏi.
Cái con cũng hơi thắc mắc về cái vấn đề này là tối hôm kia con ngủ, con biết con vẫn ngủ, nhưng mà sao con thấy con đi vòng vòng trong nhà, con nghe thầy la, con lạc lạc đi chạy về nằm ngủ lại. Con giật mình, con còn đang ngủ.
Bởi vì đêm nào tôi cũng đi lòng vòng trong mấy cái phòng đó. Cho nên mai nay phải có cái mạng check lại những người không thuộc, rồi hồn, pháp lương, thiền định phải coi lại hết. Mai phải coi lại hết để trở kịp.
Từ con chạy, con nhớ lên chạy gần lên phòng thầy, cái phòng thầy la con chạy cứu mạng. Để cảm ơn thầy nha.
lên
cái thầy cao đi.
Kinh cảnh ông trời cho mình giảng biết bước tới đi thì sao hết.
Dạ thưa thầy, thầy có nói là khi mà mình tự tu, tự sửa đổi đó thì có thể là cảm hóa người xung quanh. Nhưng mà cái tính của con lười, nghĩa là con biết bác thiền là nó hay, nhưng mà tính của con lười con không biết là tới bao giờ con mới cảm hóa được gia đình. Thành thử con lợi dụng những lúc nhà có tang, con lợi dụng tình thương của anh chị, con mài để anh chị tới chùa với mục đích là có một giây phút nào để mà anh chị tĩnh tâm. Cái việc làm đã có sai không?
Không sai đâu. Đi tới chùa là chiêm ngưỡng cái lý lịch của Đức Phật à, và đi tới chùa tưởng đến ông bà cha mẹ biết còn có khỏi nguyện, phải không? Rồi con còn nói con lười biếng không biết chừng nào mà tu độ được người ta. Cái lười biếng đó ông Tám cũng chắc cả mấy giỏ, mà giờ ông Tám dọn hết là nó hết lười biếng là cũng nhật luôn, con hiểu không? Ai thế gian này ai cũng lười biếng hết, không phải mình con lười biếng. Con ma lười biếng nó ở trong tâm nó, ma nhất trượng Phật nhất xích. Nói chuyện ông Phật nói chút thôi, còn nói cái chuyện cãi lộn chuyện đời là nói một ngày không mỗi ngày. Còn cái chỗ đó thì ma nhất trượng, đó là con ma lười biếng á, mà mình bớt nói thì mình mới đưa cái Phật tính nó trở lên thanh tịnh. Con hiểu không? Mình cứu đời, con hiểu không? Để con có cái tâm lành thì rất quý đối với gia đình. Vâng. Để lập lại lập lại. Khi mà con niệm Phật rồi, con thấy cái thức hòa đồng nó mở. Bây giờ con thấy còn trẻ, nhưng mà con được quen mấy chục người này, con thấy con vui rồi đó. Và sau này con được quen mấy triệu người, con càng vui nữa. Con thấy không? Cái thức hòa đồng nó càng mở. Một ba cõi thì ít nhất cũng phải có mấy triệu người. Thấy không? Kể cả dâm linh, kể chết, người sống đều là bạn của chúng ta. Nó không có kỳ thị và không có gì biệt. Cái thức hòa đồng nó mở. Thì lúc đó chúng ta mới cảm thấy rằng hạnh tự vi có. Muốn có hạnh tự vi thì phải xin. Không lười biếng được. Cho nên cái pháp vô vi này là cấm lười biếng. Còn cái gì cũng cấm lắm. Người nào mà tu pháp này là cấm lười biếng. Mỗi đêm mỗi hành thì làm gì làm, nhưng mà rồi chúng ta sửa đổi.
Thưa thầy, bây giờ là 9 giờ rồi. Con tu vô vi thì nhớ thầy làm. Con xin thầy làm để tùy thầy. Lúc nào mà thầy đi về thì thầy nói thì đi về. Anh bạn lên. Lúc nào mà thầy muốn về thì thầy cứ quay lại bảo.
Rồi còn ai nữa, con tiếp người nào nữa nhà thế này. Nói vậy chứ Ngọc Phó cũng còn thương tôi.
Thầy còn nhất tâm pháp và cố gắng thực hành cũng được khoảng 7-8 năm nay. Và trong kinh con thấy ông Tư ghi là nếu mà cố gắng thực hành trong vòng 6 tháng đến 1 năm thì thấy kết quả. Con thực hành có những năm đầu con thực hành rất là nhiều giờ, để nói là 8-9-10 giờ trong một ngày. Trong mấy năm đến bây giờ cũng được mấy năm. Và con nhìn xung quanh thì thấy các bạn dù lớn tuổi hay nhỏ tuổi đều có những cái ấn chứng. Con không muốn nói là con muốn có ấn chứng, nhưng mà tất cả mọi người đều có kết quả. Riêng con thấy về tính tình con cũng không thay đổi được như con mong muốn. Và con cũng có nói chuyện với một vài người bạn thì họ nói là anh không có cô đơn đâu, anh cũng có đồng chí đó. Ông cụ Phổ đó, cũng như anh, ông thiền lâu hơn anh nhưng mà ông cũng chả thấy gì cả.
Thì tôi không biết tại sao, không biết không? Tại còn lo. Mà anh không thấy cái tiến bộ, cái phước nó đã đến với anh. Anh thấy có cái phước chưa? Cái may mắn có không? Khi mà người tu, chịu tu thì luôn luôn nó đạt, nó đạt trước. Nó có cái may mắn. Cái gì của mình rồi cũng xong, cũng yên. Mà còn muốn thấy cảnh này cảnh nọ, cái đó không phải là cao đó. Anh thấy cảnh là anh chỉ đi chơi thôi. Còn anh thấy rằng cái tâm anh vững tin và giữ pháp để đi thì không bao giờ anh sẽ bị một cái gì mà tai nạn lớn xảy ra. Cái đó là cái phương. Hiểu chỗ này không? À, cho nên phải trì cái trí nhớ niệm Phật nhiều. Thì cái phần bên trong nó mở. Mà mở nó cái kỳ này nó thấy khác hơn những cái kỳ mà trước người ta tu nữa. Tôi ra tôi thấy này, cái nọ, tôi thấy Đài Loan, thấy Sài Gòn, thấy Mỹ cũng như tôi trước. Chưa tới Los Angeles là tôi đã xuất hồn tới. Tôi đi tới không cần ai rước hết. Tôi đi ô tô bus như người bản địa vậy đó. Tôi đi tới đường thứ 6 rồi tôi đi mua đồ, mua đạc này kia kia, mua cả cái kim nhỏ nhỏ mà bà Tám dặn tôi cũng đi mua ra. Rồi tôi đi ở phòng ngủ, tôi đi ăn phố Tàu, tôi đi cùng hết trọi cũng như là người bản địa vậy. Bởi ông bạn tôi cũng thấy lần lạ, lần đầu tiên tôi đi với ông tới đây mà ông dám đi mình. Tôi đây không sao, chỗ này thành phố này lớn lắm, nhưng mà tôi đã đi lâu năm rồi. Đi gì tôi tự dẫn được, đi mua đồ, muốn cần cái gì tôi dẫn. Tôi biết hết cái đó, không phải không được đâu. Anh hiểu không? Thì cái đó là cái đi chơi. Còn cái tu mình trở về thanh tịnh, anh bây giờ anh được phước, anh hiểu tới Thượng Đế, hiểu nhiều chuyện hơn hồi xưa. Cái kiến thức nó mở rộng. Không phải như hồi xưa. Cho nên mình cố gắng giữ về cái thanh tịnh và niệm Phật. Cũng thường niệm, vô biệt niệm tới hồi không còn niệm nữa. Thì lúc đó thì mở mắt cũng thấy cần phải đỡ ân chứng nữa. Anh hiểu không? Cái thấy quan trọng để về với cảnh đời đời. Và mình thấy khả năng mình là vô cùng. Cái đó cũng là thấy, cái đó cũng là cái ân chứng nữa. Anh thấy không? Cho nên cố gắng nghe tôi đi, vì tôi là người đi trước thực hành, rồi anh hành anh thấy. Rồi sau này người ta thiên liêng nói ông này ông nọ tới ông chứng minh cho anh. Như tôi đâu có biết tôi tiến tới đâu đâu. Rồi ông này xuống nó cũng thượng đế, ông kia cũng cha trên trời tới kiếm tôi, kể cả chị mang tới kiếm tôi đâu có kiếm mấy ông đó. Anh thấy không? Là do mình cố công và mình làm điều phước thiện để cho mọi người thấy rõ cái cách động cả thiên địch trong cái chuyện. Thì cái chuyện đó anh đã có cái gương lành rồi, anh trì vị trí và anh thấy chứng minh tôi đi làm việc những chuyện này những lần qua anh biết mà ha. Thì giữ cái tâm lành này sẽ có kết quả tốt. Cái này over time của tôi.
Kính thưa thầy, xin thầy giải thích cho con. Trong hai băng con nghe thầy nói là mình tu đây là trước giờ tổ tiên mình có tu hướng dẫn mình đến cái pháp vô vi này. Vậy con xin thầy giải thích cho con kiểu lần thức tổ của mình thì ở trong cõi nào, trong ba cõi.
Trong ba cõi có những người ta lên được trung thiên thì người ta chiếu cho mai tiền thờ thức. Đương nhiều người đang ăn chơi vậy tự nhiên cái đi tìm pháp tu thì cứu việc thức tổ được lên cao độ cho mình đi tìm đạo. Cũng như những người ở bên Mỹ này mà viết thơ về Việt Nam đi kiếm hồ nha em đi cũng một thứ thấy không. Mà hồi trước mình ở Việt Nam kêu họ tu họ không tu, mà bây giờ những người ở đây viết thơ về họ đi tìm hồ nha em họ tu. Hiểu chưa? Cái luồng biển nó không vậy. Cho nên cứu quyền pháp tổ có chú thì đi chuyển mình khăng khăng đi tìm cái chuyện tu không ngoài chuyện khác không thể. Thích cả. Thì mới chứng minh cứu quyền pháp tổ có chú. Mà bây giờ mình tu cao nữa thì cái những cứu quyền pháp tổ có trượt có thanh. Có một số chưa được tiến hóa và có một số đang theo hỗ trợ cho chính mình. Mà được tu, mình tu khá rồi thì cái phần đó nó được thăng hoa đi lên rồi. Được diễn kiến lão mẫu đó.
Thưa thầy, kính thưa thầy, như vậy thì chị Huyền Thức Độ có thể ở trong ba cõi.
Ở ba cõi. Ngay địa ngục cũng có. Cho nên nhiều lắm. Cho nhiều lắm, chị một ngày chị ăn một chút là nó phân tán đi cùng hết rồi. Rồi bây giờ mà mình thành đạo thì tất cả trong này thành đạo. Hiểu không?
Dạ.
Ráng tu đi.
Con xin cảm ơn thầy.
Thưa bác, anh cái chị còn ai có cơ hội thành nữa không? Nếu không thì thành lại cho anh. Chị em con cũng xin cảm ơn thầy. Đã làm một việc 20 phút.
Thế nhưng mình tính không thầy?